và đại chúng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 4 tháng 3 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ học kinh với chúng xuất gia, và chúng ta đang học về những câu cú trong chú Lăng Nghiêm với chủ đề là sen nở ban mai. Hôm nay là kỳ thứ 15 và chúng ta học đến câu chú thứ 72. Đế biểu Nam mô Tát Yết Rị Đa. Chữ đế biểu á, nghĩa là cái câu này là một cái câu pháp triệu. Nguyên câu này dịch là con xin kính lại các vị. Cho nên là cái chữ đế biểu là một cái câu giống như là cái câu triệu pháp. Triệu pháp là gì? Là cái câu mà giống như một hiệu lệnh. Đế biểu như là một câu hiệu lệnh triệu tập. Thí dụ như mình cúng linh đó, mình hay có câu là phổ triệu thỉnh chân ngôn. Chữ triệu là gì? Là dời tới, mời lại. Thí dụ như mình mỗi người mỗi nơi bây giờ cần phải có một cuộc họp gọi là triệu tập. Đánh chuông lên thì các vị nghe chuông đó thì đi tới. Thì cái chữ đế biểu là một câu triệu pháp. Tại sao phải triệu pháp? Tại vì đem tất cả cái sự nhiếp tâm của mình trở lại. Để làm gì? Để quy kính các vị thánh giả Tai Ức Rị Đa Gia. Ế đàm, ế đàm là vô tỷ pháp. Chữ vô tỷ pháp này là không có cái pháp nào có thể so sánh được với cái pháp này. Chữ tỷ là so sánh. Thí dụ như cái bài cúng ngọ đó có câu làm thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, phương thế giới diệt vô tỷ. Thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Câu này là ở trong bài hồi hướng Lăng Nghiêm có đó. Thì mới trích 4 câu này ra để mình tán Phật. Trên trời, dưới trời không ai bằng Phật. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, không có người nào giống Phật. Thập phương thế giới diệt vô tỷ. Thế giới mười phương này hay là mười phương thế giới này cũng không có người sánh được. Chữ tỷ là sánh. Thế gian sở hữu ngã tận kiến. Trên thế gian này, những gì trên thế gian này con đã thấy hết, nhưng mà tất cả chưa thấy ai như được như Phật. Nhất thiết vô hữu như Phật giả. Thì cái chữ tỷ là vậy. Thì vô tỷ pháp là gì? Là cái pháp mà không có gì có thể so sánh. Đó là pháp gì? Trí tuệ biến chiếu. Ở trong giáo lý của Nam truyền có một bộ luận tên là vô tỷ diệu pháp, tức là vi diệu pháp, học về tâm. Nhưng mà ở đây nó không nói về bộ luận đó, nó chỉ có nghĩa là đây là một cái pháp thù thắng không có gì so được. Ế đàm bà già bà đa là tất cả các vị Bồ Tát hộ pháp ủng hộ đạo tràng, không có gì có thể so được vậy. Tại vì mình tu tập là mình phải có cái tâm yểm trợ. Thí dụ mình thấy một huynh đệ kia yếu thì mình phải nâng đỡ. Thì cái người kia trách nhiệm đó nhưng mà làm không kịp, mình phụ. Tất cả cái đó đều là hộ pháp hết, đều là yểm trợ hết. Cho nên bà già bà đa là các vị Bồ Tát hộ pháp ủng hộ cho đạo tràng. Tát Đát Tha Già Đô Sắc Ni Sam. Tát Đát Tha là Như Lai, Già Đô Sắc Ni Sam là đảnh của Phật. Cái pháp này nó quý báu giống như là cái đỉnh của Phật. Nam mô A Bà Ra Thị Đam. Tát Đát Tha và Đô Sắc Ni Sam là Như Lai đảnh kế ha. Tát Đát Tha Bát Đát Ra Tát Đát Đa Bát Đát Lam. Tát Đát Đa là cái dù, Bát Đát Lam là lọng, tức là dù và lọng báo. The precious umbrella, the precious tất cả những cái lọng, cái dù tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho che chở, bảo hộ. Cho nên mình hay nghe trong kinh hay nói là lọng lọng dù tràng phan bảo cái gì đó, những cái đó là biểu tượng. Như hôm trước mình nói đó, mấy cái đó là cái biểu pháp. Ví dụ tại sao mình để mình vẽ cái hình con ốc, cái đó là cái tượng trưng, cái thổi, phải không? Con ốc là mình thổi nó phát tiếng ra để biểu tượng cái gì? Cái đó là tượng trưng cho cái pháp loa, không? Dharma speaker, pháp loa đó, speakerphone. Nhưng mà cái này là Dharma, thổi cái đó lên thì nó phát ra tiếng. Thì người tu mình phải thổi pháp loa, tức là thổi cho được cái tiếng pháp. Chứ mình tụng kinh đó cũng là một hình thức đó. Thỉnh chuông, thỉnh mỏ là hình thức. Nhưng mà những cái tiếng đó nó tùy vào cái tâm tư tu tập của ta mà nó phát ra cái tiếng làm cho người ta nghe nó thanh thoát. Nếu mình thỉnh mà người ta nghe nó chát chúa, nó phiền não là mình biết á, cái tiếng đó chưa phải là pháp loa. Cho nên tụng Lăng Nghiêm á, khi mà người ta tụng mà người ta vô trong, khi mà nhập năm đệ Lăng Nghiêm rồi là người ta không có thỉnh âm 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 nữa. Có nhiều khi người ta buông dùi luôn. Nam mô tát 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 tát. Ông này ông thuộc Lào, ông tụng nhanh, ông rượt, ông chạy cái ở dưới này rượt theo, người kia rượt rớt sách dép chạy. Cho nên tụng thời Lăng Nghiêm nghe nó rời rạc, nó không có một cái âm điệu gì hay ho hết. Thành tựu một thời kinh rất hay, nhưng mình tụng hồi nghe nó dở ẹt. Nếu mà mình biết được cái chúng của mình á chưa có giỏi tụng Lăng Nghiêm thì mình phải tụng với một cái âm điệu vừa chừng. Mình có hay mà mình nán lại với chúng, đó mới là người lãnh đạo. Người dẫn chúng là vậy. Người dẫn chúng là dĩ nhiên có đủ khả năng, nhưng anh dẫn chúng mà, đâu phải anh đi anh bỏ chúng, đúng không? You are the leader, you are not the one to run away from them. Tại sao mình tụng mà để cho người ta rơi rớt, người ta chạy theo mình muốn hụt hơi luôn. Cuối cùng người ta biết người ta làm gì không? Ta lật ra trang cuối, người ta chờ mình tới. Ta đi không được nữa, ta chạy mình, ta chờ mình tới. Cuối cùng ta chờ ở đâu biết không? Ăn tương điều đông mạng đa ra bạc đề và ta bà ha. Tại ta thuộc câu đó thôi. Thì cái đó là không đúng. Mình chưa có nghệ thuật làm chủ lễ. Cho nên đó, mình tụng như thế nào để cho người ta có thể theo mình được, dù mình tụng chú. Có nhiều khi mình tụng kinh thôi đó nha, tụng kinh thôi đó, mà mình chạy giống như là một cuộc chạy giặc vậy, thì nó cũng không mang lợi lạc cho ai hết. Tụng kinh phải mang lại sự an lạc. Nếu tụng kinh xuống mà đại chúng người ta không an lạc là mình biết là mình không thành công. Buổi lễ của mình không thành công. Người chủ lễ không làm tròn trách nhiệm, người thỉnh chuông thỉnh mỏ cũng không làm xong bổn phận. Thì ba vị đó có trách nhiệm dẫn chúng. Cho nên Duy Na là gì? Là người nắm giữ mọi cái hiệu lệnh của cái buổi lễ đó. Cho nên anh Duy Na là người thỉnh chuông lặt, anh không có nên đụng đâu thỉnh đó. Học thỉnh chuông thỉnh mỏ phải học, chứ đừng có nghĩ là mình có cái dù chuông trong tay rồi mình muốn thỉnh chỗ nào thỉnh, muốn nhập chỗ nào nhập, không được. Ưng nhập chỗ nào nhập à. Thí dụ nè, ông thầy chủ lễ mới xướng đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại đại xả tế hàm thức, làm cái beng cái lát, cái ông nói tương hảo quang minh gì tự nhiên chúng đặng chí tâm quy mạng lễ, mình nhập cái cục, chỗ cần nhập không nhập, chỗ cần thỉnh không thỉnh, rồi suốt thời kinh muốn thỉnh lúc nào thỉnh. Thật ra nó không tội lỗi gì hết, nó không hề tội lỗi gì cả, nhưng mình đã nói là mình chấp lệnh, mình nắm cái đó, mình giữ cái đó, thì mình phải làm sao giống như cái người thổi kèn đánh trống vậy, không lẽ lên trên sân khấu rồi muốn đánh sao đánh, làm sao ca sĩ người ta hát, ca sĩ là nhờ nhạc. Ở đây là mình nói là cái vấn đề, đây là tất cả những cái biểu pháp, những cái hành trì mà chúng ta, mình làm cái gì mà chúng ta mang lại cái nghĩa lý, cái đạo lý, cái ý nghĩa cho cái người nghe, người học, là mình làm, mình ok, mình thành công. Ví dụ mình mời người ta ăn bữa cơm, mà nấu ra bữa cơm, cơm sống, thức ăn không chín, thì người ta cũng ăn vậy, nhưng mà bữa ăn đó người ta cảm thấy không ngon, đi về người ta phải kiếm cơm riêng người ta ăn, thì cũng thành bữa phải không? Nhưng mà bữa cơm đó người ta không có ăn trọn vẹn. Thì mình cũng vậy. Thật ra ở đây mình nói không có cái gì tội hết, họ không có trách gì mình, cái này là do mình tự đặt mà, các tổ mình chế ra, sắp đặt để cho chúng ta làm. Nhưng các tổ đưa cái tuệ giác của các ngài vào đó, cái chuông, cái mỏ, cái khánh, cái linh, lời kinh tiếng kệ, nó đều tượng trưng, nó mang cái ý nghĩa là mình truyền tải giáo pháp. Cho nên mình phải biết. Cho nên sự che chở, cái dù, cái lọng là biểu pháp hết. Nam Tát Đát Đa là dù báo, Bát Đát Lam là lọng báo. Những cái đó biểu tượng cho sự che chở. Chỗ nào mà nắng quá cái cầm cái dù lên, mà mình đang có khó khăn, ai đó có mặt cho mình, bảo hộ che chở cho mình. Cho nên các vị hộ pháp, các vị già lam, xin lỗi, các vị hộ pháp, các vị già lam, các vị thiện thần, khi nói đến các ngài đó thì chúng ta nói đến sự gia trì, bảo hộ. Cho nên trên tay các ngài đều phải có một cái bảo vật gì các ngài cầm. Có người thì cầm cây dù, có người cầm cây kiếm, có người cầm cái tháp, có người cầm cây đàn, giống như Tứ Đại Thiên Vương vậy đó. Nam Mô A Bà Ra Thị Đam. Nam Mô thì mình biết rồi ha, là kính lại, là quy kính. A Bà Ra Thị Đam là vô năng thắng. Vô năng thắng là không có cái gì có khả năng thắng được cái này. Nothing can be able to overcome this. Bát Ra Đế Dương Kỳ Ra. Cái câu này nghĩa là chư pháp điều phục ác ma. Các pháp hay là những cái thực tập để có thể chúng ta điều phục được. Chữ ác ma là gì? Là tượng trưng cho những cái gì trở ngại mình, ngăn cản mình, thì nó thành ra ma hết, chướng ngại mình. Hồi nãy có một cô người Hồng Kông, cô đến cổ lễ Phật xong rồi cổ nhờ mình cầu nguyện cho cô một chút. Tại vì cổ tối cổ ngủ, cổ hay nằm chiêm bao, cổ thấy lung tung lắm. Thì không biết ai giới thiệu cho cổ lên, thì mình cũng phương tiện mà dẫn cô lên bằng Phật, trì chú tụng kinh rồi xong rồi dạy cho cổ trì một câu Án Ma Ni Bát Di Hồng. Xong rồi nói cổ tụng kinh, cổ nói tôi có ở nhà tôi có đủ kinh hết á, mà tôi có một cái khổ là tôi cầm cuốn kinh lên tôi buồn ngủ à. Phật Hòa hỏi bà tụng kinh mấy phút bà buồn ngủ? Thí dụ bây giờ bà tụng bắt đầu từ phút 1 cho đến phút thứ 10 cái bắt đầu buồn ngủ. Không sao, bà tụng 10 phút đi rồi bà nghỉ, mai bà tụng 10 phút nữa. Còn nếu bà giỏi nữa đó, bà buồn ngủ phải không, bà ráng thức cho thêm 5 phút nữa. Để làm chi? Để cái đó trở thành ra thắng pháp. Mà hãy mình nói là ô tôi tụng kinh tôi buồn ngủ, tôi gấp kinh lại tôi đi ngủ, hay là mà nó khổ một cái gấp kinh lại là hết buồn ngủ. Vì thì cái đó ma ngủ nó thắng mình. Coi vậy chứ con người mình nhiều thứ ma lắm, mà nó dẫn mình đi lúc nào mình không hay. Ma tham, ma sân, ma ganh tị, ma phiền não. Mà nó lên nó dõng dạc, nó nói giống như là mình là người tu chứng, mình là người có tuệ, ngồi nói lung tung. Nhưng mà thật sự ra mình đang bị ma thị phi, ma phiền não, ma ganh tị nó dẫn mà mình không biết. Tại sao? Tại vì nó là thuộc loại thiên ma. Nhớ nha, cái ma nào mà nó khôn khéo, nó dẫn dắt mình mà mình nghĩ như là mình đang đúng đó, cái đó tất cả những thứ đó nó đều nằm trong cái nhóm của tứ ma. Thì cái nhóm đó là thiên ma. Vì sao? Thiên là ma trời, Heaven's Mara. Và nó rất là khôn khéo, nó rất là khôn khéo, nó có cái cách, nó dụ mình, nó nói mình. Cho nên mình nhớ như vậy. Có một chị Phật tử, chị tập lại vạn Phật mỗi lần trăm lại, Thế thì chị mới nói là hồi đầu con nghe, trời, mỗi lần con đi từ lễ Phật mà con nói bữa nay lại trăm lại là bắt đầu nó ngán, ngán trăm nó ngán lắm. Cái giờ trong tâm chị khởi lên, còn lại 10 lại, lại 10 lại, hết 10 lại cái chị đếm 1, hết 10 lại chị đếm 2. Thành thử hồi còn có mấy, 100 lại mà thành ra có 10 lại. Thành thử thấy 100 lại nó nhẹ bưng. Đó là cái pháp để mình, cái đó là thắng pháp. Hiểu ý không? Hồi nãy mình nói đó, cái pháp mà không có gì thắng mình, cái gọi là vô năng thắng là A-bà-ra-thị-đam. A-bà-ra-thị-đam là cái thắng pháp. Mà cái này là các cái pháp để thắng ác ma là bát ra đế dương kỳ ra. Thí dụ bây giờ mình ăn chay mình thèm mặn, trời ơi tôi ăn một ngày tôi mệt mỏi tôi ngán, ăn nửa ngày, ăn nửa ngày rồi cái ngày mai cái hết cái tới 12 giờ, 12 giờ là 12 giờ trưa là qua ăn mặn rồi phải không? Thôi giờ mình ăn thêm nửa ngày nữa, hay là bây giờ thèm quá chịu nổi không sao ngày mai ăn nửa ngày nữa. Nhưng một thời gian sau bắt đầu cái bụng mới quen rồi thì mình ăn trọn một ngày. Ví dụ như mình thấy một huynh đệ nào làm việc đó tốt hơn mình, cái tâm ganh tị mình vừa khởi lên thì mình thắng lại kịp, mình nói cái này là bất thiện tâm, cái này là không phải là tâm thiện, thì chúng ta vượt được cái đó. Còn nếu mà mình nghĩ rằng á, mình phải nói ra, mình phô bày, nhưng mà thật sự ra cái đó là cái phiến diện của mình chứ đâu phải là cái trọn vẹn. Vì người ta làm việc gì đó, mình không có mặt ở đó, mình không có thấy sự việc người ta làm mà mình phê phán cái sự việc của người ta, thì coi chừng mình sẽ bị mắc vào cái lỗi không biết mà nói. Không biết nói gọi là gì? Là vô minh, là mê lầm. Thành thử ra hãy mà vô minh mê lầm thì chúng ta tạo nghiệp, tạo lỗi. Nhớ nghe, bát ra đế dương kỳ ra là chư pháp điều phục ác ma. Ma này nó tinh tế. Cho nên tổ dạy á, nếu các vị nghe lại cái bài ma khảo, ma khảo nó có 6 loại ma nó khảo mình. Khảo là gì? Là nó tra khảo, nó áp bức mình. Thì trong đó có một loại ma gọi là thuận khảo. Thuận khảo là sao? Mình muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, cái đó dễ rơi rớt. Còn nghịch khảo nó luôn luôn nó làm cho mình khó khăn. À, nó làm gì cũng bị trở ngại, cái làm rất chập chán. Nhưng mà ngược lại, nếu mình làm cái gì cũng thuận, cũng cẩn thận. Tại vì sao? Vì thuận quá thì bắt đầu cái gì nó sanh? Ỷ lại, ngã mạn, cống cao. Còn làm gì cũng rơi hết bằng sao? Thì sanh cái tâm gì? Buồn chán, thối tâm. Cho nên trong con đường tu tập, một lần mình thành tựu, hai lần mình rơi rớt, nó đều là con đường trung đạo để chúng ta lần này mình hư cố gắng lần sau tốt hơn. Lần này mình được, đừng nghĩ là mình hay. Khi mình làm được việc gì luôn luôn nhớ Tam Bảo gia hộ, thiện nam tín nữ Phật tử tiếp cho mình. Mình không có giỏi gì hết. Nếu mà mình được là gì biết không? Mình được cái duyên lành Tam Bảo gửi cái việc đó cho mình, rồi mình đề xướng công việc đó, người ta yểm trợ cho mình. Đó là mình chỉ là một phần. Có cái công là gì? Mình dương cây phướng lên, rồi mọi người người ta hướng về đó, người ta theo cái điều đó người ta làm, thì mình có cái công dẫn thôi. Chứ còn không có các vị hỗ trợ sao làm? Có phải không? Ví dụ như Pháp Hòa muốn duy trì cái chuyện truyền pháp, không bỏ dù là trong cái thời gian dịch bệnh, nhưng mà nếu không có các thầy giúp, mình đâu có làm gì được đâu. Về cái mặt gọi là technology là mình mù, không biết gì hết, thì phải nhờ các vị. Giờ mình muốn in một quyển kinh, mình chỉ có cái công là soạn được quyển kinh đó, mà ai giúp cho mình chỉnh đốn in ấn. Cho nên nhất đều là do các vị hộ trì. Cho nên mình thuận được cái đó, nhớ không phải là mình, mà cái đó là do được cái sự che dù che lỏng, được sự bảo hộ yểm trợ. Nhưng mà ngược lại, không có mình đứng ra đề xướng cũng không ai có khả năng làm việc đó. Cho nên chúng ta là những người yểm trợ cho nhau, trợ duyên cho nhau, người phát tâm, người đề xướng. Chờ hôm rồi có một vị cúng trai tăng gửi cái thư tới hỏi giờ con muốn cúng trai tăng mà con không có khả năng, giờ người khác cúng mà con ké được không? Thì con vị nó không được, mình không được cúng ké, sao không được? Người kia là người khởi duyên, còn mình là người phụ duyên, kết duyên. Người kia là người tạo duyên, mình là người phụ duyên, kết duyên, trợ duyên, được hết chứ có sao đâu. Ví dụ người kia người ta có khả năng chỉ nấu được thức ăn thôi, mình ta không có khả năng cúng dường. Thôi giờ chị lo phần nấu, tôi lo phần cúng, phải không? Cũng giống như người kia, giờ tôi không có khả năng mua hết bông với trái, thôi giờ tôi mua trái cây cúng, anh mua hoa. À tôi có khả năng mua cặp đèn, gom lại thành bàn thờ. Ở dưới quê ta đâu có khả năng cúng chùa, tới rằm cái nhà bác này trồng được vài trái cà tím, bác kia trồng được bó đậu đũa, bác nọ trồng được trái bí đỏ, trái bí bí rợ đó, người Huế kêu là bí ngô đó, rồi người kia trồng được đậu nành làm đậu hũ ví dụ vậy, cái bưng lại chùa, đem lại chùa người miếng miếng vậy, cái nấu thành nồi, nồi kiểm, mà nồi kiểm nó từ cái gì? Từ của bá tánh thập phương, mỗi người một chút. Tác ra bà bộ đa yết ra ha, tác ra bà là kim cang hộ pháp, bộ đa yết ra ha là chủng tánh đại thừa, nó cũng có nghĩa là Phật đảnh. Mỗi người ai cũng có cái chủng là hạt giống, hạt mình phải, mỗi người ai cũng có cái hạt giống ở trong cái tâm tánh của mình, nhưng mà tùy theo hạt giống mình trồng hạt giống tốt hay là mình trồng hạt giống không tốt. Thì cái câu này trong Phật Pháp là mình trồng cái chủng tánh đại thừa chứ không phải chủng tánh tiểu thừa. Chủng tánh đại thừa nghĩa là mình có cái hạt giống tâm lượng rộng lớn, muốn cứu độ, muốn cứu giúp, đó là chủng tánh đại thừa. Và cái đó nó quý lắm, giống như Phật đảnh vậy, cho nên là bộ ra yết. Ni yết ra ha, yết kara ha ni. Ni yết kara là lãnh tụ tam thừa hướng chân như. Tam thừa là gì? Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Chữ thừa là gì? Là chiếc xe, tiếng Anh dịch là vehicle. Thì nếu nói là the three vehicles, phải không? Thì có mình small vehicle, tiểu thừa, medium hay là great. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, hôm trước mình có nhắc đó, kinh Pháp Hoa là bộ kinh hướng chúng ta về cái gì? Tam thừa quy nhất, ba thừa. Cuối cùng Phật xác định, xưa nay Phật nói tiểu, nói trung, nói đại chẳng qua là phương tiện thôi, cuối cùng là Phật thừa. Là gì? Là chiếc xe tốt nhất. Cho nên các người con ở trong nhà lửa ra khỏi nhà rồi thì cha không có cho cái xe dở, mà cho cái xe tốt nhất, đó là xe đại thừa, xe dê, xe hư, xe trâu, và cho chiếc xe trâu, nghĩa là cho cái tốt nhất. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng mình làm gì cũng cùng một mục đích thôi, là làm sao hướng người ta đến cái chỗ thiện. Mà đã hướng người ta tới chỗ thiện thì mọi phương tiện, mọi cách. Yikarahani là ni yikaraha là tam thừa, yikarahani là ngũ thừa. Trong Phật giáo mình có độ sanh, mình có năm cách. Thứ nhất là nhân thừa, the five vehicles, phải không? Và nhân thừa là gì? Tức là dạy cho người ta tu ngũ giới. Trước hết basic nhất, căn bản nhất là tu năm giới. Thì người nào giữ tròn năm giới thì người đó ở trong phạm vi của con người, vì họ giữ đúng cái nhân cách của một con người. Human, five precepts. Rồi thứ hai là gì? Thiên thừa. Thiên thừa là gì? Là cái cổ xe hướng người đến cõi trời. Mà muốn thành tựu được cái đó thì người đó tu thập thiện. Hồi nãy tu năm giới ở trong cõi người, cõi trời thì tu thập thiện. Thập thiện là thân ba điều, miệng bốn điều, ý ba điều, cộng lại là 10 điều lành. Thập thiện, the ten virtues precept. Thay vì không sát sanh mà phóng sanh là thiện đó, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, cái mà làm đó gọi là thiện. Còn cái bỏ không làm là bỏ ác, không sát sanh là bỏ ác, phóng sanh là tu thiện, không trộm cắp là bỏ ác, bố thí là thiện. Cho nên bỏ ác làm lành là vậy thôi. Cho nên ngày nào mà chúng ta không bỏ ác làm lành, mà cái quan trọng là chúng ta có nhận ra chúng ta đang tu trong từng giây phút của cuộc sống, chứ không phải là cái chuyện gọi là chỉ cái giờ nào đó chúng ta mặc áo tràng tụng kinh, vừa sắp sửa muốn nói xấu ai đó, thôi thôi, mình biết bao nhiêu mà nói, mà chắc gì mình thiện chưa mình nói xấu người ta. Bỏ cái đó đi là bỏ ác. Còn nếu có nói cái gì tốt của người ta mình nói. Còn ví dụ như á, hơn nữa vị trí của mình không nên nói điều đó, nó không đúng tư cách của mình. Nếu mà nói cái xấu thế gian thời buổi bây giờ đâu đợi tới phiên mình. Người ta đi tìm tòi mấy cái đó để người ta tạo cái attract để cho người ta coi đó, đâu tới phiên mình. Thành thử ra mình bỏ cái xấu làm cái tốt, vì đó là bổn phận của mình. Cho nên trong cái bài nguyện nó có cái câu đó, đau khổ đã nhiều rồi, đắng cay và mệt mỏi. Cuộc đời này cái khổ đau, cái đắng cay, cái mệt mỏi nó nhiều rồi, mình đừng có đóng góp thêm. Quý vị nhớ câu nè: chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành, lành vẫn chưa đủ. For your whole life you practice goodness, still not enough. Nhất chung thân hành thiện, thiện do bất túc, cả đời làm lành đó mà cái thiện còn chưa đủ. Nhưng mà nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Một ngày làm xấu làm ác, ác đã quá dư. A day you do bad things contain tons of extra. Tất cả cái, tại sao? Tại vì cuộc đời này cái thiện ta ít đề xướng lắm, mà cái ác là người ta phanh phui, đúng không? If you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Mình làm thiện không ai nhớ đó, mình làm ác chẳng ai quên. Cho nên mình biết rằng chúng sanh người ta hướng ác nhiều rồi, hướng cái xấu nhiều rồi, mà chúng ta là cái người mang cái hình ảnh của đạo đức, thì giảm cái nói ác, giảm cái phô bày cái hình ảnh ác, mà phải nói cái thiện, để cho ít nhất cho người ta gieo cái chủng tánh bồ đề thiện. Ví dụ nè, ba cái đứa nhỏ đó đó, ba của thằng đó nhỏ đó, ví dụ vậy đi, xấu lắm, mình đâu cần phải nói cho nó nghe. Ê mày biết ba mày không? Trời ơi ông ác dễ sợ luôn. Tại sao? Tại cái tâm của ông nít nó đâu có cần nghe mấy cái đó. Nội cái chuyện mà mẹ nói, bà nội bà ngoại biết được cái chuyện xấu của ba nó, cả thế giới này biết chuyện xấu của ba nó là đã đủ rồi, dữ rồi. Mỗi con đứa con nít nó cái chủng tánh nó không nên nghe cái đó, tội cho nó. Quý vị đã từng thấy những đứa con nít đó bây giờ nó bị trầm cảm không? Tại vì khi nhỏ nó đã thấy được những hình ảnh tội lỗi của người thân, cho nên suốt đời nó không quên được. Nhớ cái chuyện đó ở bên BC đó, Pháp Hòa gặp cái gia đình đó sau bao nhiêu năm không gặp, thì bà ngoại mới kể cho Hòa nghe là phải mất thời gian 5 năm, 6 năm mới giúp được cho đứa nhỏ đó, nó quên được cái hình ảnh của ba nó. Cho nên đó, đối với một cái người, một đứa con nít đó, nó cầm cái cục đất đó, cúng cho Phật, Phật có nhận không? Tại sao Phật nhận? Tại vì đứa con, đối với đứa con nít, cục đất là cái bánh. Tại vì nó đang nắn cái bánh, trong đầu nó nghĩ là cái đó là cái bánh, và nó dâng cho Phật cái bánh, Phật nhận là cái bánh. Nhưng Phật có ăn không? Không. Tại vì Phật nhận cái chủng tánh của nó thiện, vì nó nghĩ cái đó là cái bánh, nó cúng cái bánh. Người lớn đủ thông minh không ai làm điều đó cả. Không ai mà đem cục đất, nếu mà người lớn mà làm điều đó có thể người ta nói muốn vậy tôi phải không, muốn phá tôi phải không, thấy không? Kiểu con nít nó cầm tờ giấy có ghi 5 đồng này tiền, mình nhận nó là tiền, tại vì cái hiểu biết của nó nhận cái đó như vậy. Cho nên chúng sanh người ta hiểu vậy, thì Phật nói chúng sanh nói cái này là con trâu, Phật nói con trâu, mà Phật dư biết nó chẳng hề trâu bò gì hết. Có cái gì gọi là trâu đâu, chỉ cái sừng kêu cái sừng,
chỉ cái mỏ kêu cái mỏ, chỉ da kêu da, không có cái gì là con trâu cả. Nhưng mà chúng sanh ở con người này gọi đó là con trâu, thì Phật cũng gọi theo mình là con trâu. Giống như giờ nè, chúng ta gọi nó là cây bồ đề thì thôi, mọi người cũng gọi nó bồ đề. Nhưng mà nếu cái tuệ giác chúng ta nhìn, chẳng là cây bồ đề gì hết, nó là một cái cây thôi. Nothing called Bodhi tree, but because everyone called this as a Bodhi tree, I call it as a Bodhi tree. Nhưng trong cái tuệ giác của mình hiểu nó chẳng là bồ đề gì hết. Nhớ câu chuyện đó không? Bà già lấy cây bồ đề, người khác tới nói này đâu cây bồ đề, bà già sụp đổ liền. Thỉnh thầy tới để chứng minh cây này là bồ đề hay không bồ đề. Là hòa thượng biết rồi, bà này bị vướng rồi, giờ muốn giải thoát cho bà, lại xuống, ô cây bồ đề. Ra tới cửa chú tiểu nói, thầy có nhìn lầm không? Nó nói cây bồ đề. Hòa thượng say lời, bồ đề có cây sao con? Tại vì sao? Bồ đề là giác ngộ. Mà giác ngộ thì làm gì ở trong cái cây mà chúng ta gọi. Ở giờ người ta gọi là cái đó là cây đào thì mình kêu cây đào, tôi kêu cây mai, kêu cây mai. Mình vẫn dư biết nó chẳng mai chẳng đào gì hết. Ví dụ nha, một cái người họ không biết chùa là gì hết, họ vô thấy cái nhà bự này, ô cái biệt thự, thì nó là biệt thự. Ô cái này cái nhà thì nó là cái nhà. Chứ nhà bự kêu đại gia chứ có gì đâu. Cho nên nhân thừa, thiên thừa, thanh văn. Thanh văn là gì? Những người nghe pháp tứ đế. They are the one who listen to the four noble truths, the enlightenment from the noble truth. Là những người giác ngộ từ tứ thánh đế, gọi là thanh văn. Do nghe âm thanh mà hiểu đạo, mà ngộ đạo. Duyên giác là những người tư duy quán chiếu. Bồ Tát là những người sống không phải cho riêng mình, mà lân bẩn tới người khác là Bồ Tát. Có thể cái vị đó họ không phải Phật giáo, có thể họ là đạo chúa, nhưng mà cái tâm lượng người ta rất tốt, người ta rộng mở đến cho mọi người, người ta cứu giúp mọi người. Với cái nhìn của đạo Phật, người đó là Bồ Tát. Vì chữ Bồ Tát đơn giản nghĩa là người đã tỉnh thức và mong mỏi tỉnh thức người khác. Người sống có khả năng và đi giúp, đem cái khả năng của mình giúp cho người khác là Bồ Tát thôi. Bồ Tát đâu phải là người ngồi bông sen, Bồ Tát đâu phải là người bún đi trên nước, đi trên lửa. Bồ Tát là người biết đem cái tâm lượng của, lấy cái tâm của mình lân mẫn đến người khác. Tất cả những cách, cho nên nói nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, năm thừa này nó ngay trong cuộc sống chứ nó không phải là chữ nghĩa. Người nào hằng xuyên tư duy quán chiếu, đó là duyên giác. Duyên nào cũng là duyên tu, duyên nào cũng là duyên giác ngộ. Rồi người nào mà sống mà luôn luôn hướng thiện bỏ ác là thiên thừa. Còn người nào sống giữ đúng năm cái pháp tu của mình trong cái phạm vi con người, đó là nhân thừa. Ni yết ra yết karahani, bạc ra bí địa gia sất đà nể, trí bát nhã phá võng của ma, phá nghi võng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma thiệu long tam bảo. Đó là những câu trong sám quy mạng. Cái võng là cái lưới, net, nó là cái net, nó bao vây mình. Và khi mình bị cái võng nó che, nó ngăn chặn, nó cột mình. Thấy cái võng không? Nó chỉ là những sợi chỉ thôi. Vậy mà ta vướng vô cái võng đó, con chim nó sa vào cái lưới đó, chúng ta cũng sa vào cái lưới đó, gọi là lưới nghiệp, nghiệp võng. Cho nên mình tu là mình mong mỏi phá những cái võng ma đó. Cho nên chỉ cái gì mà phá được cái đó, trí bát nhã. Trí bát nhã tức là trí tuệ do hiểu biết chân chánh, chứ không phải do ai đầu tư cho mình. Còn ví dụ như mình được thầy, được bạn, được ai đó cho mình những kiến thức, cái đó chỉ là kiến thức, thấy không? Cái đó là những bài học. Rồi chúng ta nương vào những kiến thức bài học đó để chúng ta phát huy cái trí tuệ của mình. Và chỉ có trí tuệ đó mới giúp cho mình vượt được cái võng ma. Akara mật rị trụ là yếu tử. Trí bát nhã này phá được cái võng ma và những cái chết sớm. Yếu tử, chữ yếu là sớm, nó nằm ở trong hoạnh tử, chưa đáng chết mà chết. Hay là nói cách khác là cái gì mà nó sớm kêu là yểu hết. Cho nên chết mà chết sớm gọi là yểu tử. Và khi mà yểu tử thì người ta, cái chết sớm người ta không chấp nhận. Người ta không chấp nhận, người ta lưu luyến, người ta vướng mắc. Cái đó gọi là gì? Thành ra những cái hồn khổ đau. Ví dụ như á, mà nói yểu vậy chứ, nói yểu vậy chứ thật sự ra 70 mà chưa chấp nhận cũng thành yểu, 80 chết mà chưa chấp nhận cũng yểu, cho sao tôi chết sớm vậy? Cho nên mình nhớ là ở đây á, nó để chỉ cho những cái mất mát của mình. Bát rị đát ra, gia nảnh yết rị. Bát rị đát ra là tối thượng, nảnh yết rị là cứu hộ, là bạc trừ. Tức là cái thần chú này có khả năng, cái pháp tối thượng này có khả năng cứu hộ bạc trừ. Cứu hộ là gì? Giúp đỡ. Bạc trừ là nhổ sạch. Nhổ sạch cái gì? Nhổ sạch những cái khổ. Cho nên đi tới cái chỗ là tác ra bà bàn đà ra một xoa ni, giải thoát khai phóng những cái hệ phược, gọi là tác ra bà bàn đà ra. Nhớ ha, cái câu này là cái câu 83 là tác ra bà bàn đà ra là chấm dứt hay là giải thoát được cái hệ phược. Chữ hệ là cột, hệ phược là cột trói mình. Ví dụ như người đó sống khổ quá kêu hệ lụy. Phược, hệ phược là mình dính vào đó rồi mình cột nó, gọi là hệ phược. You attach to it and you tie it. Mình phải giải thoát, mình phải khai phóng tất cả những cái hệ phược. We need to cut, we need to overcome attachment. Anything you attach, anything you tied with, cho mình dính vào đó là hệ, cột gọi là phược. Dù hai sợi dây nó nằm hai đầu sao phược, sao cột, nó phải kết hai sợi dây lại cột. Người ta nói oan gia nên cởi không nên cột. Cái khổ đau, cái trách móc, cái giận hờn giải đi, đừng có cột. Người ta chửi mình câu, mình chửi lại câu là mình, người ta, mình rít lại câu, rồi mình ta chửi tiếp, càng ngày càng siết, mà siết càng chặt thì khó mà. Một xoa ni là gì? Là thắng giải thoát, là cái giải thoát rốt ráo thù thắng nhất. It's absolutely liberation. Trong không có cái giải thoát nào mà hạnh phúc cho bằng giải thoát những cái hệ phược trong lòng, những cái khổ đau, những cái dính mắc ở trong lòng. Có một Phật tử viết cho Hòa Cái Thơ: người thương con bỏ con một năm rồi mà con không có buông được. Mặc dù người đó dửng dưng không hề, nghĩa là bỏ mặc con, nhưng mà con cứ nhớ người đó hoài. Đêm nào con cũng khóc, và đêm nào con cũng phải ngủ bằng những bài pháp của thầy. Cái cần hệ phược không hệ, cái không cần hệ lại phược. Thầy Pháp Hòa mới trả lời: nếu mình biết rằng á, mình không đáp ứng được hạnh phúc, mình không mang cho người ta hạnh phúc, thì mình phải buông. Tại vì người ta có cái hạnh phúc, mà cái khổ đau này là tự mình hệ phược. Thí dụ người mình không có làm được cho người ta có hạnh phúc, mà người đó có hạnh phúc ở nơi khác, thì mình phải mừng. Thí dụ như mình thương vị đó, nhưng mà vị đó người ta có lý tưởng, thì mình mừng. Mình thương không nhất thiết phải chiếm hữu. Giống như mình thương một cái cây á, thích nó trong cái chậu đó thì nó không có cơ hội nó phát triển. Mình đem nó ra cái chậu to thì có cơ hội nó phát triển cái rễ và nó vươn lên. Cho nên cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta hiểu được cái duyên á, thì chúng ta đỡ khổ lắm. Tại vì duyên đủ thì nó tồn tại, mà duyên đủ nó tan biến. Ví dụ như mình ngâm một cái, mình có một miếng bánh tráng, duyên đủ khô cho nên nó khô. Mà hãy ngâm ở dưới nước, mà ngâm vừa chừng thì cuốn được, mà ngâm quá thì nó làm sao? Nó rã bời. Chắc chắn là duyên mà. Duyên quá lạnh thì tuyết nó còn, duyên đủ ấm tuyết nó tan, mà nó chưa đủ nóng, nó chỉ ấm thôi cho nên nó chỉ tan dần. Cho đến khi nóng là nó tan biến. Tất cả là duyên. Duyên của lạnh, duyên của ấm và duyên của nóng. Và khi tuyết nó tan, nó cũng đâu đi đâu, nó thành ra nước, rồi nó đi xuống đường cống, nó đi ra những cái chỗ thoát nước, người ta tiếp tục recycle và nó đưa cái nguồn nước đó về cho chúng ta. Và nhiều khi á, cái duyên này nó rớt xuống để các cái thứ khác nó được đi lên. Thôi mình dừng ở đây đi.
Pháp môn xin nguyện hồng phiền não xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng nên.